Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Bảy ngày 30 tháng 11 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm quân đội Trung Quốc và Nga tuần tra chung trên không phận biển Nhật Bản, Lithuania trục xuất 3 nhà ngoại giao Trung Quốc, giám đốc tình báo Anh cáo buộc Nga đứng sau vụ phá hoại vô cùng liều lĩnh ở châu Âu.
The cost of supporting Ukraine is well known, but the cost of not doing so would be infinite.
Giám đốc cơ quan tình báo Anh Richard Moore nói, cái giá phải trả cho việc hỗ trợ Ukraine thì ai cũng biết, nhưng cái giá phải trả cho việc không làm như vậy sẽ cao hơn vô cùng. Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov nói rằng hợp tác quân sự giữa hai nước đang phát triển nhanh chóng. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Quân đội Trung Quốc và Nga hôm 29 tháng 11 đã tổ chức và thực hiện cuộc tuần tra chung chiến lược trên không lần thứ 9 trong không phận có liên quan ở biển Nhật Bản, theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV. Cuộc tuần tra trên không là một phần trong kế hoạch hợp tác thường niên giữa hai nước kể từ năm 2019. Theo CCTV, cuộc tuần tra trên không nhằm mục đích thử nghiệm và tăng cường hiệu quả khả năng huấn luyện và hoạt động chung của hai lực lượng không quân. Quân đội Hàn Quốc cho biết họ đã triển khai máy bay chiến đấu sau khi 11 máy bay quân sự Trung Quốc và Nga xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của nước này. Các máy bay này hiện diện ở đó trong khoảng thời gian 4 giờ trước khi rời đi mà không có sự cố nào. Hàn Quốc đã phản đối Trung Quốc và Nga vì cuộc tuần tra trên không được tiến hành mà không có thông báo trước. Các quốc gia yêu cầu máy bay nước ngoài xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của họ phải tự xác định danh tính vì lý do an ninh. Tuy nhiên, các vùng như vậy không hẳn là không phận lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền và thường trộn lẫn với vùng nhận dạng phòng không của các quốc gia khác. Vào tháng 7, quân đội Trung Quốc và Nga đã tiến hành một cuộc tuần tra chung trên không bằng máy bay ném bom chiến lược có khả năng mang vũ khí hạt nhân gần tiểu bang Alaska của Hoa Kỳ ở Bắc Thái Bình Dương và Bắc Cực, khiến Mỹ và Canada phải điều động máy bay chiến đấu. Trung Quốc hôm 29 tháng 11 kêu gọi Hoa Kỳ phải hết sức thận trọng trong quan hệ với Đài Loan vốn được quản trị dân chủ trước chuyến đi nhạy cảm của Tổng thống Lại Thanh Đức bắt đầu vào tuần này tới cả Hawaii và Guam như một phần của chuyến công du Thái Bình Dương. Trung Quốc quốc gia tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của mình, phản đối bất kỳ tương tác hoặc chuyến thăm nước ngoài nào của các nhà lãnh đạo của hòn đảo này, đặc biệt là những chuyến thăm có liên quan đến Hoa Kỳ. Chuyến đi kéo dài một tuần của ông Lại bắt đầu vào ngày 30 tháng 11 sẽ bao gồm chuyến dừng chân chính thức đầu tiên ở Hawaii trước khi đến quần đảo Marshall, Tuvalu và Palau, ba trong số 12 quốc gia có quan hệ chính thức với Đài Loan. Ông Lại cũng sẽ dừng chân tại lãnh thổ Guam của Hoa Kỳ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã nhắc lại bình luận mà Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại hội nghị thượng đỉnh châu Á-Thái Bình Dương ở Peru trong tháng này. Trong đó ông nói rằng, các hành động đòi ly khai là không phù hợp với hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Nếu Hoa Kỳ muốn duy trì hòa bình ở eo biển Đài Loan, điều quan trọng là phải nhận ra bản chất đòi độc lập của Lại Thanh Đức và chính quyền đảng Dân Chủ Tiến Bộ, bà Mao nói, ám chỉ đến đảng cầm quyền ở Đài Loan. Hoa Kỳ phải xử lý vấn đề Đài Loan hết sức thận trọng, phản đối rõ ràng việc Đài Loan đòi độc lập và ủng hộ việc thống nhất hòa bình của Trung Quốc, bà Mao nói thêm tại cuộc họp báo hàng ngày ở Bắc Kinh. Người phát ngôn còn nói rằng Trung Quốc phản đối các cuộc thăm viếng vội vã tới Hoa Kỳ của các nhà lãnh đạo Đài Loan dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bất kỳ sự hỗ trợ nào của Hoa Kỳ cho các hoạt động ly khai. Quyết tâm của Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ và phản đối sự can thiệp vào công việc nội bộ của mình bởi các thế lực bên ngoài là không lay chuyển. Lithuania tuyên bố ba nhân viên của văn phòng đại diện Trung Quốc, một loại phái bộ ngoại giao tại quốc gia này, là những người không được chào đón, Bộ Ngoại giao nước này cho biết hôm 29 tháng 11. Bộ này viện dẫn các hành vi vi phạm Công ước Vienna và luật pháp của Lithuania là lý do cho việc trục xuất, mặc dù không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Công ước Vienna năm 1961 nêu rõ các quy tắc của luật ngoại giao. Bộ này nói trong một tuyên bố rằng các nhà ngoại giao Trung Quốc đã được chỉ thị rời khỏi Lithuania trong vòng một tuần. Sự việc đang làm trầm trọng thêm mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa hai nước. Reuters không ngay lập tức liên lạc được với văn phòng đại diện của Trung Quốc tại Lithuania để xin bình luận. Trung Quốc đã hạ cấp quan hệ với Lithuania và gây sức ép buộc các công ty đa quốc gia cắt đứt quan hệ với quốc gia vùng Baltic có 2,9 triệu dân này, sau khi Vilnius cho phép Đài Loan mở đại sứ quán trên thực tế tại đây vào năm 2021. Vào tháng 3, người đứng đầu cơ quan phản gián của Lithuania cho biết không thể loại trừ khả năng Trung Quốc can thiệp vào cuộc bầu cử năm nay bởi vì sự ủng hộ của thành viên EU và NATO này đối với Đài Loan. Ngoài ra, một tàu Trung Quốc bị nghi ngờ có liên quan đến việc làm hỏng hai tuyến cáp ngầm gần đây, một trong số đó nối giữa Thụy Điển và Lithuania. Giám đốc tình báo nước ngoài của Anh hôm 29 tháng 11 cáo buộc Nga về việc tiến hành một chiến dịch vô cùng liều lĩnh phá hoại ở châu Âu trong khi cũng đẩy mạnh việc đe dọa các quốc gia khác không ủng hộ Ukraine. Richard Moore, giám đốc cơ quan tình báo bí mật của Anh được biết là MI6, cho biết bất kỳ sự mềm mỏng nào trong việc ủng hộ Ukraine chống lại cuộc xâm lược toàn diện của Nga năm 2022 sẽ tiếp thêm động lực cho Tổng thống Nga Vladimir Putin và các đồng minh của ông. Trong những gì có vẻ là thông điệp gửi đến chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ sắp nhậm chức Donald Trump và một số đồng minh châu Âu đã đặt câu hỏi về sự nối tiếp trong việc ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến dai dẳng. Ông Moore lập luận rằng châu Âu và các đối tác xuyên Đại Tây Dương của mình phải kiên định trước những gì ông cho là sự xâm lược ngày càng gia tăng. Ông Moore nói, gần đây chúng tôi đã phát hiện ra một chiến dịch phá hoại liều lĩnh đáng kinh ngạc của Nga ở châu Âu, ngay cả khi Putin và những người ủng hộ ông ta dùng đến vũ khí hạt nhân để gieo rắc nỗi sợ hãi về hậu quả của việc hỗ trợ Ukraine.
The cost of supporting Ukraine is well known, but the cost of not doing so would be infinitely higher.
Ông Moore nói, cái giá phải trả cho việc hỗ trợ Ukraine thì ai cũng biết, nhưng cái giá phải trả cho việc không làm như vậy sẽ cao hơn vô cùng. Nếu Putin thành công, Trung Quốc sẽ cân nhắc đến những tác động. Triều Tiên sẽ được khuyến khích và Iran sẽ trở nên nguy hiểm hơn nữa.
North Korea would be emboldened and Iran would become yet more dangerous.
Ông Moore hồi tháng 9 cho biết các cơ quan tình báo của Nga đã trở nên hơi hung dữ trong cảnh báo mới nhất của NATO và các giám đốc tình báo phương Tây khác về những gì họ gọi là hành động thù địch của Nga, từ các cuộc tấn công liên tục trên không gian mạng cho đến hành vi đốt phá có liên quan đến Moscow. Moscow đã phủ nhận trách nhiệm về tất cả các sự cố như vậy. Đại sứ quán Nga tại London đã không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận của Reuters về phát biểu của ông Moore. Tháng trước, giám đốc tình báo trong nước của Anh cho biết cơ quan tình báo quân sự GRU của Nga đang tìm cách gây ra sự hỗn loạn. Các nguồn tin thân cận với tình báo Hoa Kỳ đã nói với Reuters rằng Moscow có khả năng sẽ đẩy mạnh chiến dịch chống lại các mục tiêu ở châu Âu để tăng áp lực lên phương Tây về việc ủng hộ Kiev. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Bộ trưởng Andrei Belousov nói trong chuyến thăm Triều Tiên hôm 29 tháng 11 rằng hợp tác quân sự giữa hai nước đang phát triển nhanh chóng. Hoa Kỳ đã cáo buộc Triều Tiên gửi hàng ngàn quân đến khu vực Kursk của Nga, nơi lực lượng Nga đang tìm cách đánh đuổi binh lính Ukraine. Moscow không xác nhận cũng không phủ nhận thông tin này. Bộ Quốc phòng Nga dẫn lời ông Belousov nói với người đồng cấp Triều Tiên No Quang Châu rằng hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện mà Nga và Triều Tiên ký kết vào đầu năm nay nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro chiến tranh ở Đông Bắc Á và duy trì cán cân quyền lực trong khu vực. Ông Belousov cho biết các cuộc đàm phán ngày 29 tháng 11 sẽ củng cố quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực quân sự giữa Moscow và Bình Nhưỡng. Các hãng thông tấn Nga đưa tin rằng ông Belousov sẽ có cuộc hội đàm với giới lãnh đạo quân sự và chính trị của Triều Tiên. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiha thúc giục các đối tác NATO của mình đưa ra lời mời Kiev gia nhập Liên minh quân sự phương Tây này trong cuộc họp tại Brussels vào tuần tới, theo nội dung một bức thư mà Reuters xem được hôm 29 tháng 11. Bức thư phản ánh nỗ lực mới của Kiev nhằm đảm bảo lời mời gia nhập NATO, vốn là một phần của kế hoạch chiến thắng được Tổng thống Volodymyr Zelensky vạch ra vào tháng trước nhằm chấm dứt cuộc chiến của Nga xâm lược Ukraine. Ukraine cho biết họ chấp nhận rằng họ không thể gia nhập NATO cho đến khi chiến tranh kết thúc, nhưng việc đưa ra lời mời ngay bây giờ sẽ cho Tổng thống Nga Vladimir Putin thấy rằng một trong những mục tiêu chính của nhà lãnh đạo Nga ngăn cản Kiev trở thành thành viên NATO là không thể đạt được. NATO đã tuyên bố rằng Ukraine sẽ gia nhập liên minh và rằng nước này đang trên con đường không thể đảo ngược để trở thành thành viên. Nhưng khối này vẫn chưa đưa ra lời mời chính thức hay đưa ra mốc thời gian cụ thể. Các nhà ngoại giao NATO cho biết không có sự đồng thuận giữa các thành viên liên minh để mời Ukraine vào giai đoạn này. Bất kỳ quyết định nào như vậy sẽ cần sự đồng ý của tất cả 32 quốc gia thành viên NATO. Nhưng ông Sibiha lập luận trong bức thư của mình được viết bằng tiếng Anh rằng đây là thời điểm thích hợp để đưa ra lời mời. Chúng tôi tin rằng lời mời nên được đưa ra vào giai đoạn này, Ngoại trưởng Ukraine viết. Nó sẽ trở thành phản ứng thích hợp của đồng minh đối với việc Nga liên tục leo thang cuộc chiến mà họ đã phát động, với bằng chứng mới nhất là sự tham gia của hàng chục ngàn quân đội Triều Tiên và việc sử dụng Ukraine làm nơi thử nghiệm vũ khí mới, ông Sibiha nói thêm trong bức thư. Tôi kêu gọi các bạn ủng hộ quyết định mời Ukraine gia nhập liên minh như một trong những kết quả của cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao NATO vào ngày 3 và 4 tháng 12 năm 2024, ông viết. Indonesia đang đàm phán với Hoa Kỳ và Nga về việc mua công nghệ để phát triển các nhà máy điện hạt nhân, theo một thứ trưởng của chính phủ Indonesia cho Reuters biết hôm 29 tháng 11. Vivi Yulaswati, thứ trưởng Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia, nói rằng nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á này đang xem xét vận hành các nhà máy điện hạt nhân sớm nhất vào năm 2036 để cắt giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Bà Yulaswati cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua video rằng Indonesia xem xét cả mô hình lò phản ứng mô đun nhỏ và công nghệ hạt nhân thông thường. Tại Indonesia, các nhà máy điện hạt nhân là một chủ đề gây tranh cãi vì đất nước này dễ xảy ra động đất. Khi được hỏi liệu Indonesia đã đặt hàng chưa, bà Yulaswati cho biết vẫn còn quá sớm để làm điều đó. Chúng tôi phải xin phép Tổng thống và tất nhiên chúng tôi phải đàm phán với các đối tác quốc tế. Tôi nghĩ rằng chặng đường vẫn còn rất dài, bà nói. 30 quốc gia, trong đó có 9 quốc gia ở châu Á sử dụng năng lượng hạt nhân để sản xuất điện, theo dữ liệu từ Tổ chức Nghiên cứu Năng lượng Amber. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.